Chị Nhi sẽ là cái người duy nhất trong cuộc đời này trung thực với em để mà nói thẳng với em là không có một cái nỗi đau nào bằng cái nỗi đau là em chết đi rồi và em hối tiếc và em chưa làm được cái nhiều thứ trong cuộc đời này. Thực ra trong thời điểm yêu em có nhận thức về sự thức tỉnh và tìm hiểu đến lúc bạn ấy nói lời chia tay chỉ vì muốn một mình. Lúc đấy em cảm thấy mình không muốn ở một mình nhưng mà phải chữa lành tổn thương bên trong. Em ơi, không có cái đau gì mà nó đau nhất bằng cái chuyện em chết đi trên cuộc đời này hết á. Chị nói thì có thể mấy đứa nghe là trời ơi chị Nhi ơi, chị nói chị sát muối vô trong mặt vậy đó. Nhưng mà chị Nhi sẽ là cái người duy nhất trong cuộc đời này trung thực với em để mà nói thẳng với em là không có một cái nỗi đau nào bằng cái nỗi đau là em chết đi rồi và em hối tiếc và em chưa làm được cái nhiều thứ trong cuộc đời này. Tới độ những người tự sát ấy, người ta phải sợ đau đến mức mà người ta phải tìm những cái gì mà chết mà từ từ đưa cho người ta đi ngủ rồi người ta chết đó. Ví dụ như là bỏ xăng ngược trong xe hơi nè, hoặc là người ta nói dù những người mà bị rớt máy bay á, thật ra người ta chết rất là êm ả nha, tại vì em rớt từ cái độ cao đó em ngủ xong rồi em chết luôn, người ta không biết đau. Em nói em tỉnh thức, chị Nhi xin lỗi em chưa có tỉnh thức đâu. Tại vì người tỉnh thức rồi không có biết đau gì nữa hết á. Em sẽ không có biết đau, em sẽ không biết vui, không có biết buồn. Tất cả mọi cảm xúc đối với em nó là bình thường. Không có một người nào có thể mà trigger, có nghĩa là làm dậy lên cái cơn sóng tức giận trong người em được. Rất là khó. Bởi vậy em thấy những người thầy mà đi chùa hay là đi nhà thờ hay là đi những cái đạo á, em thấy có những người nó đạt lên cái cảnh giới mà em nói chuyện với họ em cảm thấy họ như một cái mặt nước phẳng mà không có một hòn đá nào có thể làm cho nó bập bùng. Đó là cái đỉnh cao của tỉnh thức. Em biết được là tất cả mọi người xung quanh em, thậm chí chính em, cảm xúc đó nó đến rồi nó đi, em sẽ không bị chi phối. Em còn phải tìm hiểu về bản thân mình rất là nhiều, em còn phải tâm sự với chính em rất là nhiều, soi gương nói chuyện với em hàng ngày. Đừng có nghĩ là bị tâm thần mới soi gương nói chuyện nha. Lần đầu chị làm những điều đó chị còn cảm thấy nó rất là khó chịu, tại vì chính mình rất là khó đối diện mình. Thậm chí bây giờ chị nhìn chị qua camera là nó quen rồi. Cái thời kỳ đầu mấy đứa coi lại mấy cái video chị không có tự tin. Chị nói chuyện ở ngoài rất là tự tin nhưng nói chuyện với cái camera là một cái gì đó rất là mới mẻ. Chị Nhi cũng sợ người này người kia đánh giá vậy. Chị Nhi cũng nghĩ là chắc người ta sẽ không ai nghe mấy cái thứ mình dạy đâu. Nó tích cực quá, người ta chỉ muốn nghe mấy cái thứ tiêu cực thôi. Chị Nhi đâu có vì những cái sợ đó mà chị Nhi stop đâu, đúng không? Chị Nhi vẫn tiếp tục làm gần 2 năm để mà bây giờ bắt đầu mới có nhiều người nhìn nhận ra được, và cái YouTube nó bắt đầu nó giới thiệu những cái kiến thức của Nhi rộng hơn. Thì em biết là cái gì nó cũng phải có quá trình hết. Chính chị Nhi còn phải chấp nhận được mình là một con người như vậy đó, mình thích chia sẻ, mình thích được dạy dỗ. Thì em đừng có nói với chị em mới chia tay ngày hôm qua mà ngày hôm nay em vui là không có đâu. Phải chấp nhận em là một con người, và con người thì cần thời gian để thay đổi. Em chỉ cần so sánh em của ngày hôm qua và ngày hôm nay, em đã tốt lên được một xíu nào chưa, em đã tích cực lên xíu nào chưa, em đã làm cái gì khác chưa. Người ta nói ví dụ như em chống đẩy 5 phút mỗi ngày, có thể em sẽ không thấy cái thay đổi gì nhiều, nhưng mà em thử chống đẩy 5 phút mỗi ngày trong một năm coi, cơ thể của em nó khác liền, nó đẹp. Đó là mỗi cái sự quyết định nhỏ hàng ngày, mỗi cái action, mỗi cái hành động em làm mỗi ngày, nó sẽ là cái kết quả khi mà em nhìn lại, chứ không phải là bây giờ em cứ ngồi vậy em búng tay cái em được cái này được không, được cái kia không. Đừng có coi phim cổ tích nhiều quá. Chị Nhi ơi, có rất nhiều chuyên gia tình cảm bảo là để người phụ nữ quyến rũ trong tình yêu không nên quan hệ tình dục trước khi bạn trai phôi lớp, như vậy mới được giữ được mối quan hệ lâu dài. Vậy bạn trai sẽ tụt cảm xúc trong suốt chiều dài của mối quan hệ. Chị sẽ phân tích cái này cho em rõ ở hai phần. Thứ nhất á, cái cơ thể của người đàn ông á, với người phụ nữ á, khi mà người phụ nữ to đi quá dễ á, đàn ông người ta bị tụt hứng. Tại vì nó là cái biology, có nghĩa là cái cơ thể, cái sinh lý tự nhiên của họ là vậy rồi. Cái sinh lý tự nhiên của họ là sinh ra là để săn bắn hái lượm. Săn có nghĩa là săn tìm phụ nữ. Và cái từ đó nó vẫn còn được khoa học chứng minh cho đến bây giờ luôn. Đó là lý do tại sao khi em đi làm, em ăn mặc gợi cảm, em ăn mặc hấp dẫn, thì những cái người bạn trai, những cái người đi làm chung với em, người ta sẽ thích lại nói chuyện với em hơn. Và dù người ta không có cái ý là người ta muốn quan hệ với em, nhưng mà người ta vẫn cảm thấy em nữ tính hơn nhiều người khác, em gợi cảm hơn nhiều người khác, rồi em dạng như là em tự tin hơn những người khác. Tại vì để ăn mặc gợi cảm, để em trở thành một người phụ nữ nhìn như phụ nữ, nó cần thời gian. Ví dụ như em cần kiến thức nè, em cần phải ăn mặc làm sao cho nhìn nó không nhem nhíu này. Rồi tại sao những cái nhà tư vấn tâm lý về tình yêu người ta lại khuyên là em không nên? Theo chị Nhi thì nó có hai mặt. Đó là nếu như em cảm thấy em sẵn sàng thì em hãy quan hệ. Tại vì chị Nhi không có nghĩ đến cái chuyện là tình một đêm nó là sai. Tại vì có những người thành công trên thế giới, nếu như em coi cái ca sĩ John Legend, ông đó là có Grammy hồi tối hôm qua đó, ông với vợ ông là tình một đêm đó mà xong cưới rồi, bây giờ ở với nhau đến tới hai đứa con, một đứa con mới bị mất trong bụng. thì để cho em thấy được là cái điều đó nó đúng và nó cũng không có hẳn hoàn toàn đúng. Nhưng mà trên cái tổng con số thì chị chia sẻ cái gì là nó theo con số chính xác của người ta tìm hiểu. Đó là tốt nhất là em nên để nó đến cái cuộc hẹn thứ ba hoặc thứ tư thì em hãy nghĩ đến cái chuyện là em chấp nhận cho người ta quan hệ với em. Nhưng nếu sau cái cuộc hẹn thứ ba, thứ tư và em vẫn không có cảm thấy em click được với họ thì em không có nhất thiết phải say yes với cái chuyện đó. Tại vì quan hệ tình dục là cái sự chọn lựa của người phụ nữ, và rất là nhiều đàn ông cứ nghĩ đó là có quyền của họ, nhưng không phải. Đó là bởi vì những người đàn ông đần độ ngu si nghĩ là mình có quyền. Nhưng mà em nghĩ lại đi, nếu bây giờ mà em cưới chồng về xong rồi em có thể cấm chồng được không? Em có thể không cho chồng đụng vô em được không? Đó là sự thật đó. Nhưng mà bởi vì nhiều người cứ nghĩ là à, mình phải cho chồng mình quan hệ thì chồng mình mới không có đi ra đường ăn này ăn kia, nó không đúng. Cái để giữ một mối quan hệ lâu dài, cái đầu tiên đó là respect, là sự tôn trọng. Và làm sao để một người đàn ông tôn trọng em? Ví dụ như giờ em dễ dãi quá thì người ta sẽ nghĩ là ủa chứ với ai rồi mới lần đầu nó đi hẹn nó cũng ngủ như vậy hả? Và người đàn ông có quyền suy nghĩ vậy không? Chị Nhi xin lỗi, nhưng mà họ có quyền suy nghĩ như vậy. Và ngược lại đối với em cũng vậy, cái gì em cũng cho ra hết, em không có còn e thẹn, em không còn ấp úng là một người phụ nữ nữa, nó không có fun nữa, nó không có vui nữa. Khi người ta muốn tìm hiểu với em, nó không có còn một cái gì gọi là vui để mà biết rõ em nhiều hơn là ủa ngoài cái chuyện là em xinh đẹp, em mặc đầm dễ thương, em nhìn nữ tính ra thì bên trong em còn cái gì nữa, hiểu không? Cho nên là chị Nhi sẽ khuyên là sau cái cuộc hẹn thứ ba, nhưng phải là với cái người em thật sự có cảm tình. Nếu em không có cảm tình thì cho nó biến, không nhất thiết gì hết. Còn nó tụt cảm xúc hay không thì chị xin lỗi, nếu như em ở với một người đàn ông mà em quan tâm quá nhiều đến cảm xúc của họ và họ không có lo cho cảm xúc của mình, họ không có chăm sóc cho cảm xúc của mình, họ không có phát triển bản thân họ, người ta gọi là insecure, có nghĩa là họ thiếu tự tin, cho nên họ mới đòi là à mày phải quan hệ với tao thì mày mới yêu tao, mày không quan hệ với tao tức là mày yêu thằng khác, ví dụ vậy. Đó gọi là cái cửa người đàn ông thiếu tự tin. Cái maximum mà chị Nhi nghĩ là cái giới hạn theo cái cuốn sách mà của cái ông Steve Harvey ông nói á, đó là 3 tháng, là maximum 3 tháng để mà em thử một người đàn ông là em có nên quan hệ với họ không. Nếu như em giữ được tới 3 tháng thì càng tốt. Làm sao để đối phó với chuyện người thương đang thao túng mình nè? Em cho nó thao túng thì em phải chịu thôi, chứ làm sao đối phó, làm sao em không có đối phó được. Ví dụ như chị nói vậy nè, nếu em yêu một người, em cho người ta cái quyền được làm cho em khóc, em buồn, em đau khổ, cái đó là do em chọn và em không cần phải đối phó cái điều đó. Em chỉ biết là à, mình cho người ta được phép như vậy thôi và em cứ enjoy cái moment. Nhưng mà nếu như em để cho người ta thao túng em và em không có hạnh phúc thì em nên suy nghĩ là cái chuyện, cái mối quan hệ đó nó có theo tì hay không, có nên ở với một người như vậy hay không. Nếu như em cảm thấy người ta điều khiển em quá, em cảm thấy người ta không có cho em thành công, em không nên tiếp tục như vậy, nó sẽ làm cho em trì trệ cái sự nghiệp của em này kia nữa.
Đừng có quên like, share và subscribe nếu như bạn là lần đầu coi kênh của Nhi. Like livestream chưa? Mấy người like chưa? Like đi nghe không?